Thưa quý vị, không quên trường hợp luật sư Lê Thị Công Nhân bị bắt vào ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 3 vừa qua. Cập nhật tính cho đến chiều ngày thứ Năm, ngày 3, xin lỗi quý vị, ngày 8 tháng 3, tức là hôm nay, tính theo giờ Hà Nội, biên tập viên Việt Hùng của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Lệ, thân mẫu của luật sư Lê Thị Công Nhân. Bà cho biết các chi tiết như sau.
Dạ vâng, cho đến bây giờ, kể từ lúc mà Công Nhân bị bắt tạm giam đấy, 10 giờ sáng ngày mùng 6, tôi đi làm về lúc 12 giờ, thì tôi có thấy giấy nhắn và tôi có ra cái công an phường là cái nơi mà cháu đang còn ngồi làm việc. Thì may mắn là tôi được gặp cháu một chút xíu trong khoảng thời gian đó thôi. Ngày hôm qua thì tôi cũng có đến công an phường để hỏi cái nơi tạm giam của con gái tôi và các cái thủ tục thăm nuôi cũng như tiếp tế. Thì là họ bảo là bây giờ họ còn đang xem xét và chưa đưa ra trại tạm giam. Gia đình cũng không được thăm đâu. Họ bảo là nếu có tin gì thì họ sẽ thông báo cho tôi.
Tính theo giờ Hà Nội, bây giờ đã là chiều ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 3. Bà nói rằng là sáng hôm 6 tháng 3 khi xảy ra chuyện, bà có ra công an ở cái phường đó, thì lúc đó là con gái bà đang bị giữ và bà có gặp cô công nhân. Khi bà gặp, cô công nhân có nhắn gửi điều gì hay không dạ thưa bà?
Con gái tôi thì cũng chỉ bảo là quên mang thêm một cái khăn tắm vậy để thôi. Con gái tôi cũng có bảo là cũng có mang thêm 100.000 tiền Việt Nam để cô có tiêu gì thì tiêu. Còn tôi thì tôi bảo là có lấy thêm để vì con gái có vấn đề vệ sinh phụ nữ này khác nó rất là cần để có, nhưng mà con gái tôi nó thôi như thế cũng được, cũng không lấy gì thêm. Còn thật ra cũng không nói được gì, thì anh biết rồi đấy, ở đó cũng có bao nhiêu công an người ta ngồi, mình cũng chỉ được nói thế thôi. Ngày hôm qua tôi có hỏi là thế, đêm rồi thì con tôi ở đâu nếu chưa đến trại tạm giam, thì họ nói rằng vẫn còn ở công an sở thành phố Hà Nội. Người công an khu vực chỗ tôi thì ông bảo là nếu có tin gì thì ông thông báo cho tôi ngay. Thế nhưng cho đến bây giờ thì cũng chưa thấy thông báo gì. Mới hồi nãy đi thôi tôi cũng có ra công an phường để gặp anh công an phụ trách cái việc đấy. Thì anh ấy bảo đi làm ở đâu đấy và không có ở tại nhiệm sở. Tôi có hỏi cái số điện thoại thì bảo là điện thoại đã đổi số điện thoại mới, không có lưu lại số ở tại cái cơ quan công an phường. Vì thế cho nên đến bây giờ tôi cũng chưa liên lạc được cái người công an đấy.
Ngày hôm qua, tức là ngày mùng 7 tháng 3, họ trả lời là con gái bà đang bị giữ ở sở công an Hà Nội.
Họ trả lời như thế. Cho nên là coi như đến bây giờ tôi cũng không tiếp tế gì được. Thì tôi cũng muốn đưa thêm một số quần áo ấm bởi vì Hà Nội bây giờ đang là trở lại rất là rét.
Theo cái bản tin của Đài truyền hình Việt Nam VTV1 đã loan tải vào tối ngày hôm mùng 6 đó, trong cái bản tin có nói rằng khi mà khám xét văn phòng của luật sư Thiên Ân cũng như khám xét nhà luật sư Nguyễn Văn Đài và gia đình bà đó, các cấp chính quyền đã tìm thấy một số tài liệu mang nội dung xuyên tạc tình hình đất nước, phỉ báng chống đối chế độ và nhiều tài liệu chỉ đạo để tổ chức tuyên truyền lôi kéo lực lượng chống đối. Với cái lời buộc tội như vậy đó, phản ứng của gia đình như thế nào ạ?
Thật ra thì cái việc làm của Nhân thì là cũng mọi người đã biết đó là một cái cuộc đấu tranh bất bạo động. Tôi thì thật ra tôi không có điều kiện để đọc hết mấy cái bản tin đó vì nó cũng ít ít thôi. Mà lại viết bằng tiếng Anh mà vài cái bản tin về đảng Lạc Hồng này nọ. Tôi thì thấy là họ quy vào cái là chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn theo tôi biết thì là con tôi chào đảng Thăng Tiến đấu tranh cho một cái sự đa đảng ở Việt Nam. Mà tôi thấy là với một cái sự đấu tranh bất bạo động và công khai như thế thì tôi cho rằng là cái việc làm đó không có một cái hại gì cho đến cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cả.
Bà có tin rằng là con gái bà đang tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo những cái lời buộc tội mà nói rằng đấy là tội danh ạ?
Tôi cho rằng xã hội của Việt Nam như thế nào thì có lẽ là thế giới cũng đã biết rồi. Còn cái gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì thật ra ở đây nó có một cái sự không rõ ràng giữa cái khái niệm của đảng Cộng sản và nhà nước. Anh ạ, tôi thì tôi xác định một điều là con tôi là một người yêu nước Việt Nam. Còn bây giờ với nước Việt Nam đang dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản thì cái nhà nước Việt Nam thì đôi khi người ta khái niệm nhà nước và đảng Cộng sản giặt nhà thành là một. Cho nên là khi con tôi đấu tranh cho sự đa đảng mà con tôi đứng ra đảng đối lập thì họ ghép nó vào một cái chuyện là chống phá nhà nước. tức là một cái sự coi như họ đã thống nhất cái khái niệm nhà nước và đảng cộng sản, thì nó có một cái điều như thế, cho nên là cái sự đấu tranh của con tôi nó trở thành rất khó khăn. Như anh biết rồi, tự đá bóng tự thổi còi thì nó không có gì tốt đẹp hết, và những cái sự tham nhũng rồi những cái sự suy thoái về cái lĩnh vực này lĩnh vực khác thì cái nguyên nhân cũng là do sự độc đảng.
Đây không phải là lần đầu tiên thưa bà Trần Thị Lệ, con gái bà là luật sư Lê Thị Công Nhân bị các cấp chính quyền bắt giữ cũng như là thẩm vấn. Trong nhiều lần thì con gái bà cũng đã bị câu lưu. Nếu như trong trường hợp để có thể nói với con gái bà một điều gì thì bà sẽ nói điều gì ạ?
Nếu mà nói một điều gì thì tôi cũng xin lặp lại là con gái tôi là một người công dân Việt Nam rất yêu đất nước Việt Nam của mình và muốn có một cái đất nước có một cái nền dân chủ thật sự, và công dân đang đấu tranh cho điều đấy.
Và với quý thính giả đang theo dõi cuộc nói chuyện quan tâm đến trường hợp của con gái bà, thì bà có điều gì muốn bày tỏ hay không ạ, thưa bà?
Tôi cũng xin nói với một cái sự kiện nó gần đây thôi và nó gần gũi nhất, tuy rằng nhỏ thôi. Thế nhưng tôi muốn nói hôm nay là ngày 8 tháng 3 tại Việt Nam. Cái gì đó là một ngày quốc tế phụ nữ. Cái ngày mà người ta đấu tranh để có một sự bình đẳng, rồi nói chung là để có quyền phụ nữ được ngang bằng với nam giới, và sau đó thì là để làm cho người phụ nữ sống nó tốt đẹp hơn đấy. Thì tôi có thể nói là một cái ngày để người ta cũng tôn vinh phụ nữ đó. Mà con gái tôi là một phụ nữ, không phải là mẹ thì là nói tốt cho con, nhưng mà con gái tôi là một người phụ nữ cũng có những cái hoạt động để có được một cái đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Trong cái ngày phụ nữ này thì mọi người phụ nữ thì cũng được tôn vinh, rồi là cũng được sống một cái ngày hạnh phúc với sự chăm sóc của mọi người, thì con tôi lại nằm ở trong chỗ tạm gia. Đó là một cái điều tôi thấy rất là xót xa.
Thay mặt quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do, xin cảm ơn bà Trần Thị Lệ. Chúng tôi xin được chia sẻ những cái nghịch cảnh mà bà và gia đình đang phải gánh chịu.
Cảm ơn quý đài và cảm ơn quý vị khán giả đang nghe đài.
Quý vị đang nghe chương trình buổi tối của Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington trên trang web www.rfa.org. Có lưu trữ 30 chương trình phát thanh trong 15 ngày qua của đài chúng tôi. Quý vị muốn nghe và xem lại, xin chọn phần tiếng Việt. Email thì xin quý vị thính giả gửi về địa chỉ việtweb@rfa.org.